Chương 5 Phần 1 Nghiệp và quả. Một số giải thích về nghiệp. Asin, Jana, Kapi, Wansa. Nghiệp là gì? Nghiệp có nghĩa là việc làm hay hành động. Nghiệp có ba loại: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Bất cứ hành động nào bạn làm bằng chân hoặc tay là thân nghiệp, chẳng hạn giết một chúng sinh hoặc bố thí, vân vân. Khẩu nghiệp là lời nói bạn thốt ra, những lối sai khiến như hãy giết con vật đó hoặc hãy để bát cho vị sư đó, được xem là khẩu nghiệp. Các hình thức khác như hô hào, nói dối, thuyết pháp đều nằm trong phạm trù này. Ý nghiệp là những ý nghĩ nảy sanh trong tâm bạn, nhưng thiếu thân hành hoặc khẩu hành. Những suy nghĩ xấu ác như là, ồ, ước gì những tài sản của nó thuộc về ta nhỉ, là ý nghiệp. Lòng trắc ẩn, bi mẫn, hoan hỷ, hành thiền cũng là những hình thức khác của ý nghiệp. Ai chịu trách nhiệm? Ba hình thức của nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp không tự động xảy ra được. Chẳng hạn trong hành vi giết người, tay nắm lấy con dao bắt buộc phải có một lực đẩy để con dao cắm vào nạn nhân. Cũng cái lực đẩy ấy làm bạn thốt ra lời nói. Trong lúc bạn đang ngủ, không có ý nghiệp nào nảy sinh, mặc dù rất nhiều đơn vị tâm xuất hiện. Bởi thế, chúng ta đi đến kết luận rằng phải có một lực. Lực này khác với tâm căn bản, tâm hữu phần cơ bản, duy trì kiếp sống. Và lực này là cái phải chịu trách nhiệm cho ba hành động kể trên. Tựa như trong mọi tội ác, luôn phải có một thủ phạm. Ở đây cũng vậy, phải có một thế lực hay một lực thúc đẩy ba hình thức của nghiệp. Cetana. Cetana hay tư tâm sở thường được hiểu là sự cố ý hay chủ ý có mặt trong tất cả các tâm thiện cũng như ác, là kẻ phải chịu trách nhiệm. Cetana là nghiệp. Kẻ thúc đẩy ba hành nghiệp chính là tư tâm sở, Cetana, Cetasika. Một tâm sở nảy sanh trong tâm của mọi người. Tư tâm sở này được xem là tâm sở bận rộn và năng động nhất trong tất cả các tâm sở, Cetasika. Vì Cetana thúc đẩy bạn thực hiện một hành động, vì Cetana trách nhiệm cho sự hoàn thành của mọi hành nghiệp, nên Cetana được gọi là nghiệp Kamma, thức Vijnana không dễ nhận ra. Qua kinh nghiệm thực tiễn, bạn thấy rằng một số tâm Citta và tâm sở Cetasika rất dễ nhận thấy, trong khi số khác lại không. Một số tâm Citta không hiện lộ ra lúc bạn đang ngủ, mặc dù dòng tâm thức vẫn diễn tiến. Khi bạn thức cũng vậy, chẳng hạn khi bạn thấy, nghe, ngửi hoặc xúc chạm một cách lơ đãng, nhãn thức, nhị thức, tâm, vân vân, sanh lên không dễ gì thấy rõ. Khi bạn suy nghĩ về điều này, điều nọ một cách đản trí cũng vậy. Các trần cảnh đi vào tâm bạn chỉ có tính cách vô tình, chính do sự thúc đẩy của tư Cetana thiện hoặc tư bất thiện, mà những thân nghiệp và khẩu nghiệp xảy ra. Nhưng khi xung lực, lực đẩy của mỗi Cetana đi kèm với tâm thức sanh khởi, yếu ớt, thì không đưa đến hành động, nghiệp. Những Cetana, tư tâm sở, không có một lực đẩy hay tốc hành tâm, Yavana, để hoàn thành những hành động như vậy, xảy ra nhiều nhất trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Tư bất thiện, Akusala Cetana nổi bật. Khi bạn có một ý chí mãnh liệt, chẳng hạn muốn giết một người nào đó, tốc hành tâm sân, Doja, Yavana Sita và Cetana, tư bất thiện, cũng trở nên rất mạnh và tràn ngập tâm bạn. Ý nghĩ của bạn lúc đó bận rộn với những toan tính để thực hiện việc sát nhân. Cũng vậy, Nếu bạn bị những ý nghĩ xấu xa về nhục dục áp đảo, bạn sẽ phát triển lòng tham hay dục vọng mãnh liệt trong tâm, và thân của bạn cũng trở nên kích thích và hoạt bát hẳn lên. Vào những lúc như vậy, nếu hành động, lời nói và ý nghĩ đều nhằm vào những việc làm xấu ác, thì tư bất thiện bên trong bạn cũng cực kỳ ác. Những tư hay ý chí ác này là những xung lực rất năng động được gọi là Akusala Yawana Setana, tức những tư thúc đẩy tốc hành tâm bất thiện. Và nếu quan sát một cách cẩn thận, ta sẽ thấy nó nổi bật và dễ dàng nhận ra so với khuynh hướng tư duy bình thường. Setana thiện nổi bật, những ý chí có tính đạo đức và thiện được gọi là những tư thiện, Kusala Setana. Những tư thiện này rất tích cực lúc bạn đang hành pháp bố thí, Dana, dự giới, săn sóc người già yếu, thảo luận pháp, thăm má, hành thiền và tránh những hành động vô đạo đức. Setana thúc đẩy tốc hành tâm thiện, Kusala Yawana Setana này rất mạnh mẽ và năng động. Và vì thế, những hành động, lời nói và ý nghĩ của bạn cũng trở nên tích cực và năng động y như vậy. Hậu quả có khả năng kéo dài của nghiệp trên dòng tương tục danh sắc ngũ uẩn. Những xung lực hay Setana thúc đẩy các tốc hành tâm thiện, Kusala Yawana Setana, và tư thúc đẩy các tốc hành bất thiện, Akusala Yawana Setana này được gọi chung là nghiệp Kamma. Chúng xuất hiện và rồi biến mất, song sức mạnh cùng với ảnh hưởng và những thuộc tính của chúng không biến mất, mà còn lại như thể đã được chôn sâu trong dòng tương tục của ngũ uẩn để tạo ra những quả báo hiện thời hay mai sau. Trong dòng tương tục của ngũ uẩn, vô số các đơn vị tâm cứ săn và diệt không ngừng. Từ dòng tương tục ấy, các tâm Citta hoặc tư Setana yếu ớt, không lộ rõ, sẽ không để lại một ấn tượng nào cả, trong khi các tư Setana mạnh mẽ, nổi bật để lại tiềm lực của chúng trong dòng tương tục, tỉ như con cháu của những gia đình dân dạ không cảm giác được những ảnh hưởng lâu dài của cha mẹ chúng sau khi họ qua đời. Ngược lại, con cháu của những danh gia vọng tộc tất nhiên sẽ cảm nhận được khi các bậc cha mẹ có danh tiếng và được tôn trọng qua đời, con cháu họ vẫn cảm nhận được thế lực mạnh mẽ của cha mẹ. Nghiệp lực tiếp tục trong dòng tương tục của ngũ uẩn. Trong thế giới thực vật, chúng ta quan sát thấy rằng hạt giống của những cây ăn trái có sức mạnh di truyền để cho ra hoa và trái cùng chủng loại. Gen cho trái này có mặt trong từng giai đoạn của các loài ấy, nghĩa là nó có mặt trong những giai đoạn còn là cây non, cây đã lớn, trái và hạt giống. Mặc dù chúng ta không thể mô tả sức mạnh di truyền này, chúng ta vẫn chắc chắn về sự có mặt của nó, tương tự trong dòng tương tục của ngũ uẩn, danh, nama và sắc rupa, nối tiếp nhau sanh và diệt không ngừng cho đến thời điểm xuất hiện của tâm tự, tâm chấm dứt kiếp sống hiện tại. Sức mạnh của nghiệp hay nghiệp lực lúc nào cũng bám sát theo chúng ta cho đến lúc chết. Ngay cả khi chết, nghiệp lực này vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng trên kiếp sống kế. Những năng lực ngũ ngầm này đi vào đời sống mới, bắt đầu với sát na thụ thai, và cứ như vậy hết kiếp này sang kiếp khác. Ở đây, chỉ đề cập đến năng lực của nghiệp chính xác theo nghĩa những lực năng động của các hành động quá khứ, chứ không nói đến những gì thuộc về vật chất. Người tác nghiệp chịu hậu quả trực tiếp. Như chúng ta đã thấy, các chúng sinh cứ luân chuyển, tái sinh mãi trong những kiếp sống mới, hết kiếp này tới kiếp khác, bởi lẽ những năng lực của nghiệp quá khứ được tạo tác với vô minh và tham ái từ kiếp trước, đẩy con người vào kiếp sống kế, nên chúng sinh mới không ai khác hơn là chúng sinh cũ từ kiếp trước. Tư của một người trong kiếp này mặc dù diệt liền sau đó, song hậu quả hay ảnh hưởng của tư đó theo sát dòng tiến sinh của con người cho đến khi hậu quả đó được thể hiện đầy đủ. Như vậy, những quả lợi ích của thiện nghiệp đi theo một người để che chở cho họ cũng như bóng đi theo hình, và những quả báo xấu của bất thiện nghiệp cũng không ngừng theo họ như bánh xe lăn theo chân con bò, chờ cơ hội để đưa ra sự trừng phạt xứng đáng. Vì thế, chúng ta phải hiểu rằng quả báo xấu của một hành động sai lầm sẽ trực tiếp đi đến chính người tạo tác, chứ không đến với ai khác. Chúng ta không thể nói, ta đang sống trong đời này, vì thế ta cứ thọ hưởng nó, qua đời sau, chúng sinh khác sẽ gánh chịu, lo gì. Mỗi người phải có trách nhiệm trực tiếp đối với những hành động sai lầm, với những ác nghiệp của mình. Bạn phải hiểu rằng chính bạn, chứ không phải người khác, phải gánh chịu những ác quả của hành động sai lầm bạn đã làm trong cuộc đời này. Quả của nghiệp giống nhau. Trong các chuyện tiền thân, gia ta cá, chúng ta thấy hai người cùng làm một việc nào đó với nhau, và như vậy hưởng cùng một quả báo như nhau trong những kiếp kế. Những người cùng làm việc từ thiện với nhau, như khi người chồng đi làm kiếm tiền, còn người vợ ở nhà đi làm từ thiện hay bố thí với số tiền đó, sẽ cùng hưởng những quả lành chung với nhau. Hai người cùng làm những việc thiện với nhau, có thể phát triển một sự gắn bó, muốn được là bạn lành của nhau và được nghe những lời thiện ngôn của nhau. Đây là ước muốn chánh đáng, sammachanda, dục chân chánh, hoặc sự gắn bó có thể phát sinh do những tình cảm thân mật với nhau nhiều hơn. Đây là một ước muốn bất thiện, tanyachanda, ái dục. Hai ước muốn này có thể phát sinh cùng với tâm trước hoặc sau một việc thiện làm cùng nhau. Khi những thiện nghiệp ấy cho quả, những người này có khuynh hướng gặp lại nhau trong những kiếp sống tương lai, thọ hưởng những quả lành của việc làm quá khứ của họ để hoàn thành hoặc ước vọng chân chánh, sammachanda hoặc ái dục, tanyachanda của họ. Điều này thường được gọi là những quả nghiệp giống nhau. Vấn đề thọ hưởng chung những quả nghiệp này có thể thấy rõ qua những kiếp sống của các vị Bồ Tát. Bodhisattva là và vợ của họ. Những cặp vợ chồng như vậy đã thề nguyện với nhau để được là những cộng sự trung tín trong nỗ lực cao quý, hoàn thành Phật quả, chẳng hạn Đức Bồ Tát, sau này là Đức Phật Gotama và công chúa Yasodhara, Yayudala, trưởng lão Mahakassapa, Mahakayip và nàng Patda, Đức vua Mahakappina và hoàng hậu Anuja, vân vân, đã từng là vợ chồng của nhau trong vô lượng kiếp quá khứ, đi tìm các pháp Ba La Mật. Cùng với họ còn có trưởng lão Xá Lợi Phất, trưởng lão Mục Kiền Liên, trưởng lão A Nậu Lâu Đà và trưởng lão La Hầu La, trưởng lão Ni Khê Ma, Uppa La Wana Liên Hoa Sắc, Gotami Kiều Đàm Di, kế mẫu cũng là dì của Đức Phật và Đức Vua Tịnh Phạn Suddhodana. Những người này đã từng hợp tác khăng khít với nhau trong việc thực hiện những thiền sự ở các kiếp quá khứ. Những người cùng làm chung ác nghiệp, ngược lại, cũng có những người hợp tác với nhau trong việc làm điều ác. Khi những nghiệp bất thiện được làm cùng nhau này chín mùi, họ sẽ tái sinh để cùng thọ lãnh những quả báo ác. Xưa có hai vợ chồng kia bị đắm tàu và mắc kẹt trên một hòn đảo. Do đói bụng, họ cùng nhau giết chim ăn thịt. Nghiệp bất thiện này đã khiến họ phải cùng chịu khổ trong địa ngục, và vào thời Đức Phật Gotama của chúng ta, họ trở thành hoàng tử Bodhi, em của vua Utena, và công chúa vợ của hoàng tử, vì họ đã cùng nhau giết và ăn thịt chim trong kiếp quá khứ, nên cả hai phải chịu cảnh tuyệt tự, không có con cái gì cả. Nếu người vợ hay chồng không tán thành việc giết chim, một trong hai người có thể còn được may mắn có khả năng sinh đẻ, song vì cả hai cùng cộng tác trong hành động ác, nên cả hai phải chịu số phận không con. Những nghiệp bất thiện được làm cùng nhau sẽ tạo ra những quả ác giống nhau trong các kiếp tương lai. Trong trường hợp của hai vợ chồng trên, nếu hiểu biết, người vợ nên ngăn người chồng làm điều ác hoặc ngược lại, bằng không, cả hai sẽ phải chịu những quả báo ác cùng nhau. Lợi ích của thiện nghiệp được thọ hưởng chung. Những lợi ích của thiện nghiệp cùng nhau chung hưởng này có thể thấy trong những gia đình, những cộng đồng hay trong các xã hội mà những thành viên của nó đã cùng nhau thực hiện những thiện nghiệp trong quá khứ, chẳng hạn ở Tích Lan, Sri Lanka. Trong thời kỳ trị vì của Đức Vua Patika, những người ăn thịt bò đều bị phạt vạ. Ai không có đủ tiền nộp phạt thì phải phục vụ như quét dọn trong hoàng cung. Trong số những người bị lao dịch đó có một cô gái xinh đẹp được Đức Vua đem lòng yêu mến, vì thế cô được đặt cho tên là Sama Devi và được giữ lại trong hoàng cung như thị nữ riêng của vua. Thân quyến của cô cũng được ân xá và được chăm sóc đặc biệt theo tiêu chuẩn hoàng gia. Có thể xem đây là trường hợp của việc chung hưởng những lợi ích do quả nghiệp thiện của một người. Tất nhiên một số người có thể quả quyết rằng những người trong nhóm đó cũng phải có những quả nghiệp thiện của riêng họ mới được hưởng như vậy. Nhưng cần phải hiểu là nghiệp quá khứ của họ chỉ có quả báo rất yếu. Nếu không có quả nghiệp thiện quá khứ của Sama Devi thì cũng sẽ không thể nào kết trái được hậu quả gián tiếp của nghiệp bất thiện. Đôi khi những bất thiện nghiệp trong quá khứ có thể gián tiếp đem lại ảnh hưởng xấu cho người khác. Vào thời Đức Phật Ca Diếp Kassapa, có một vị A-la-hán đến tạm trú tại một ngôi chùa. Do một vị sư nọ trụ trì, người thí chủ giàu có của ngôi chùa hết lòng đến thăm viếng và cung kính vị A-la-hán. Điều này khiến cho vị sư trụ trì ganh tị. Một hôm người thí chủ mời cả hai vị trụ trì và vị A-la-hán đến nhà để cúng dường bữa ăn sáng. Do lòng ganh ghét, vị trụ trì lén đi một mình đến nhà vị thí chủ. Ông cố tình gõ nhẹ vào quả chuông bằng đầu ngón tay của mình để không làm thức giấc vị A-la-hán. Thậm chí ông còn nói với vị thí chủ rằng vị sư khách ham ăn mê ngủ đến nỗi ông không làm sao đánh thức dậy được. Tuy nhiên, người thí chủ đoán biết được tâm ý của vị trụ trì và gửi ông một tô cơm mang về cho vị A-la-hán. Vị trụ trì do lòng ghen tị đã vứt bỏ tô cơm bên vệ đường. Ông nghĩ rằng, nếu vị sư khách nhận được tô cơm ngon lành thế này, thì sẽ ở lại chùa mình luôn mà thôi. Nhưng vị sư khách là một vị thánh A-la-hán, biết tâm ý của vị trụ trì nên đã dùng thần thông bay đi trước khi vị trụ trì về đến chùa. Khi vị trụ trì không tìm thấy vị sư khách của mình đâu, lúc ấy ông mới cảm thấy hối hận, lo lắng và sầu muộn. Ông đã xử sự quá bất công với vị sư khách do tính ích kỷ của mình. Vì bị nỗi hối hận cực độ dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần, chẳng bao lâu ông chết và phải tái sinh vào địa ngục. Sau khi chịu khổ trong địa ngục, ông phải tái sinh làm ngạ quỷ 500 kiếp và làm chó 500 kiếp. Trong cả ngàn kiếp sống ấy, ông chẳng bao giờ có đủ vật thực để ăn. Đến thời Đức Phật Gotama, ông được thụ thai trong lòng một người phụ nữ nghèo khổ tại một làng chài ven biển. Do ác nghiệp quá khứ của ông quá mạnh, cả ngôi làng chài này chịu cảnh nghèo đói ngày một thê lương hơn. Sau đó ngôi làng này còn phải chịu 7 lần hỏa tai và bị nhà vua trừng phạt 7 lần. Cuối cùng nhờ phương pháp chọn lựa bằng việc loại dần, tức là cứ chia dân trong làng ra hai nhóm, nhóm nào có người xui xẻo sẽ được chia tiếp, cho tới khi người ta phát hiện ra gia đình của đứa bé chưa sinh chính là người đã đem lại mọi vận rủi và đuổi gia đình đó ra khỏi làng. Người mẹ chăm sóc đứa con được vài năm rồi cũng phải bỏ nó vì không kiếm được miếng ăn hàng ngày do đeo mang đứa bé xui xẻo. Bà để lại cho đứa bé cái bát để ăn xin. Năm lên bảy, trong khi đang đi ăn xin, đứa bé gặp trưởng lão Xá Lợi Phất và ngài đã cho cậu xuất gia làm sa di. Đúng tuổi 20, cậu trở thành một vị tỳ khưu với pháp danh Lô Sa Ca Tít Xá. Từ đó, ngài hành thiền trì Samatha và thiền quán Vipassana một cách chuyên cần cho đến khi đắc A-la-hán. Nhờ trong tiền kiếp làm trụ trì, ngài đã giữ giới trong sạch. Tuy nhiên, mạnh lực của ác nghiệp quá khứ nghiệt ngã đến nỗi, ngay cả khi đã thành một vị A-la-hán, ngài vẫn phải chịu khổ, ngài chẳng bao giờ có đủ vật thực khi đi bát. Thấy tình cảnh khốn khổ này, thầy của ngài, trưởng lão Xá Lợi Phất, đã cùng đi khất thực với ngài. Nhưng khi đi cùng như vậy, bản thân ngài Xá Lợi Phất cũng chẳng có được vật thực. Vì thế, ngài lại phải đi khất thực một mình như cũ. Thọ thực xong, ngài Xá Lợi Phất yêu cầu các vị thí chủ gửi thức ăn đến cho trưởng lão Lô Sa Ca Tít Xá. Nhưng người giúp việc được cử đem bát đến cho ngài Lô Sa Ca Tít Xá đã ăn hết thức ăn trên đường đi. Khi ngài Xá Lợi Phất biết được thức ăn đã không đến tay vị sư, ngài liền nhận một bát gồm 4 món đồ ngọt, đó là bơ lọng, dầu mè, mật ong, mật mía trộn chung với nhau. Nơi đức vua Kosala và tự tay cầm bát cho vị A-la-hán Lô Sa Ca ăn vì sợ rằng cái bát sẽ biến mất do ác nghiệp của ngài Lô Sa Ca. Ngài đã thọ dụng thật thỏa mãn món ăn tứ vị trộn chung ấy và nhập vô dư niết bàn ngay tại chỗ. Ghi chú: ở đoạn này ta thấy trong thời Đức Phật Kassapa Kajip, ác nghiệp của một người đã ảnh hưởng đến toàn thể cộng đồng khi người ấy tái sinh vào ngôi làng đánh cá. Ngay cả thầy ông Tôn giả Xá Lợi Phất cũng không có được vật thực mỗi khi đi cùng với ông. Trưởng lão Lô Sa Ca Tít Xá, người đã tạo tác ác nghiệp trong quá khứ, đây là một bằng chứng cho thấy rằng quả báo của người tác nghiệp không chỉ ảnh hưởng đến bản thân họ, mà còn ảnh hưởng gián tiếp đến những người ở cùng với họ trong nhiều kiếp. Bởi vậy, mọi người nên nghĩ đến sự an sinh của mình trong luân hồi và để khỏi phải chịu những quả ác gián tiếp. Hãy thận trọng tránh xa người ác, ít ra cũng ở trong tâm. Nếu không tránh bằng thân được, mặc dù họ có thể là quyến thuộc của mình, chỉ khi đó chúng ta mới thoát khỏi ảnh hưởng xấu của những bất thiện nghiệp và trở thành những người có giới hạnh trong các kiếp vị lai. Những ảnh hưởng xấu trên người khác. Có những trường hợp một người không may phải gánh chịu những quả báo xấu thay cho người đã tạo tác ra ác nghiệp. Trong những trường hợp như vậy, người tạo nghiệp kể như thoát khỏi những tác động của ác quả nhờ một hình thức bảo vệ nào đó, nhưng một người khác rất thân thiết với họ như cha mẹ, thầy tổ, con cái, tôi tớ, đệ tử hoặc thí chủ sẽ phải chịu thay cho họ. Lúc đó người ta sẽ nói rằng kẻ xấu số ấy đã trở thành nạn nhân của nghiệp. Người tác nghiệp thật sự, người phải gánh chịu trách nhiệm đối với ác nghiệp, cũng sẽ cảm thấy thương hại cho kẻ xấu số, mặc dù anh ta đã thoát được quả báo xấu do chính ác nghiệp mình làm. Vì thế, chúng ta có thể thấy rằng anh ta cũng đâu có hoàn toàn thoát khỏi khổ. Theo các nhà chiêm tinh, nếu người làm điều ác đang nằm dưới ảnh hưởng của chòm sao may mắn của họ, họ sẽ không phải chịu những quả xấu. Quả này đã được chuyển hướng sang một người nào đó trong thân quyến, tôi tớ hoặc gia đình họ. Nghiệp đồng quả dị. Trên cõi đời này có những người giới hạnh, hiền thiện, song cũng có những người độc ác xấu xa. Chúng ta hãy giả sử một người hiền thiện và một người xấu ác làm cùng một việc ác nghiệp nhỏ. Người hiền thiện sẽ không đến nỗi phải khổ nhiều vì thiện nghiệp của họ sẽ thù tiêu ác nghiệp nhỏ nhoi ấy. Nhưng đối với người xấu ác, thì vì không có thiện nghiệp che chở, chắc chắn sẽ thọ lãnh trọn vẹn quả báo xấu đó. Chẳng hạn vào một đêm, con trai của một nhà giàu nọ và một tên nghiện ma túy cùng đi rình để bắt trộm gà. Cậu quý tử thực sự đã trộm được con gà và tẩu thoát, nhưng bị chủ nhà bắt được. Thấy cậu ấm, chủ nhà vội thả ra vì y không dám buộc tội nó là kẻ trộm, thậm chí y còn phải xin lỗi cậu ta nữa. Nhưng tên nghiện ma túy lại bị y buộc tội ăn trộm và bị bỏ tù, ví như bạn bỏ một nhúm muối vào sông Ayeyawadi, một con sông ở miếng. Vị của nước sông vẫn không thay đổi. Cũng vậy, nếu bạn phạm một ác nghiệp nhỏ trong khi đã tích lũy được nhiều thiện nghiệp, ác nghiệp nhỏ nhoi ấy sẽ không gây ra một quả báo xấu đáng kể nào. Song nếu bạn bỏ cùng nhúm muối ấy vào bình nước, nước sẽ trở nên mặn. Cũng vậy, nếu bạn chỉ tích tạo được một ít thiện nghiệp, thì một ác nghiệp nhỏ tương xứng sẽ triệt tiêu những thiện nghiệp ấy của bạn. Thiện nghiệp Kusala Kamma và bất thiện nghiệp Akusala Kamma có thể làm mất tác dụng lẫn nhau. Một ác nghiệp nhỏ không cách nào gây trở ngại cho một khối thiện nghiệp lớn được. Song nếu bạn chỉ có một số ít thiện nghiệp, thì một ác nghiệp nhỏ cũng khiến cho thiện nghiệp của bạn thành vô hiệu lực. Vì thế, có thể coi đây là bài học đạo đức cho những người hiền thiện. Hãy cố gắng làm nhiều việc thiện và tích lũy thật nhiều thiện nghiệp với hết khả năng của mình. Lợi điểm Sampatti. Sampatti, điều kiện thuận lợi cho sự đầy đủ thành đạt. Và khuyết điểm Vipatti. Vipatti, điều kiện đưa đến sự khiếm khuyết bất hạnh. Nếu những điều kiện hay trợ duyên được đầy đủ và sẵn có, thì gọi là Sampatti, lợi điểm. Khi những điều kiện hay trợ duyên không đầy đủ, gọi là Vipatti, khuyết điểm. Trong vòng tự sinh luân hồi, trải qua vô lượng kiếp sống, mỗi người chúng ta đã tạo tác rất nhiều nghiệp, đã tích lũy không biết bao nhiêu những xung lực tâm lý hay những tốt hành tâm. Yawana Sitta sẽ cho quả trong tương lai. Những nghiệp này không bao giờ tuyệt diệt và tàn lụi mà không cho quả, nhưng chúng cũng phải chờ cho đến khi những điều kiện thích hợp cho sự tiến triển của chúng xuất hiện trong một đời sống tương lai nào đó. Có bốn điều kiện cho sự đầy đủ, hay còn gọi là bốn lợi điểm Sampatti, và bốn điều kiện cho sự khiếm khuyết hay khuyết điểm Vipatti đối với mọi chúng sinh trong vòng tự sinh luân hồi. Trong những điều kiện thuận lợi, thiện nghiệp sẽ có cơ hội tạo ra quả thiện. Trong khi gặp những điều kiện khiếm khuyết, các bất thiện nghiệp lại đóng vai trò chủ đạo để tạo ra những quả báo xấu. Bốn lợi điểm Sampatti. Một, Gati Sampatti, lợi điểm sanh thú, được tái sinh trong một cảnh giới tốt. Hai, Upati Sampatti, lợi điểm sanh y, có những nét khả ái về hình thể. Ba, Kala Sampatti, lợi điểm thời kỳ, sinh ra trong thời kỳ thích hợp. Bốn, Pajoga Sampatti, lợi điểm sở hành, có những phương tiện hay công cụ, có tri kiến chân chánh và chuyên cần. Bốn khuyết điểm Vipatti. Một, Gati Vipatti, khuyết điểm sanh thú, tái sinh trong một khổ cảnh. Hai, Upati Vipatti, khuyết điểm sanh y, có những nét khó ưa. Ba, Kala Vipatti, khuyết điểm thời kỳ, sinh vào thời kỳ không thích hợp. Bốn, Pajoga Vipatti, khuyết điểm sở hành, không có những phương tiện hay công cụ, thiếu tri thức và thiếu chuyên cần. Lợi điểm sanh thú, Gati Sampatti, các cảnh giới cao như cõi người, cõi chư thiên và cõi phàm thiên, được gọi là lợi điểm sanh thú, được tái sinh vào các cõi này, sẽ có được những cơ hội thuận tiện cho thiện nghiệp, tạo ra quả đáng mong ước. cõi người không hoàn toàn thoát khỏi khổ, còn trong các cõi chư thiên và phàm thiên có ít sự lao nhọc hay khổ hơn, nhưng chúng sinh của cõi lành sẽ được thọ hưởng cuộc sống tốt đẹp với những trần cảnh khả ái, tái sinh trong một sanh thú thuận lợi như vậy, ít ra họ cũng được bảo vệ khỏi ảnh hưởng xấu của những ác nghiệp quá khứ. Nói đúng hơn, những nghiệp xấu của quá khứ sẽ không có nhiều cơ hội tạo ra quả xấu của chúng. Cõi người mặc dù không thoát khỏi khổ, vẫn được xem là sanh thú thuận lợi, vì so với bốn ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula, cõi người được đầy đủ tiện nghi hơn, cõi người còn cung cấp cơ hội cho những quả của thiện nghiệp kết trái, cơ hội để tránh những trần cảnh xấu và gặp những trần cảnh khả ái. Khuyết điểm sanh thú Gati Vipatti. Gati Vipatti nghĩa là bốn cõi khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Những chúng sinh trong cõi địa ngục và ngạ quỷ lúc nào cũng phải chịu đau khổ và đói khát. Vì thế họ thường xuyên phải phơi mình ra để thọ lãnh quả xấu của những ác nghiệp họ đã làm. Nói chung, đời sống của những chúng sinh địa ngục và ngạ quỷ là cơ hội thuận tiện để những ác nghiệp quá khứ của họ cho quả bất thiện. Cõi bàn sanh hay súc sanh không đến nỗi đau khổ như hai cõi địa ngục và ngạ quỷ, song phải thường xuyên phơi mưa phơi nắng và sống trong nỗi lo sợ bị săn bắn và bị các loài dã thú ăn thịt. Những cái khổ này cho chúng ta thấy rằng, khi có cơ hội thuận tiện cho ác nghiệp trổ quả, những chúng sinh phải chịu đựng đau khổ đến thế nào. Hằng ngày, những loài sâu bọ phải bị đè bẹp, dẫm đạp bởi con người và xe cộ, dù những chúng sinh này có thể đã từng làm nhiều việc thiện trong quá khứ, song những nghiệp này không có cách nào cứu được họ, vì họ đang sống trong cõi khổ là Gati Vipatti, khuyết điểm sanh thú, nơi mà những cơ hội được xem là thuận lợi hơn cho ác nghiệp quá khứ của họ trổ quả. Lời điểm sanh y Upati Sambatti. Đối với những chúng sinh có được sanh thú thuận lợi, đặc biệt là cõi người, vấn đề quan trọng là họ cũng phải có được sanh y thuận lợi, tức phải có những nét đáng ưa hoặc cá tính tốt đẹp. Nếu một người có được lời điểm sanh y, dù cho phải tái sinh trong giai cấp thấp hèn hoặc trong gia đình nghèo khó, họ cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người khác và đạt được thành công trong cuộc đời. Những thiện nghiệp quá khứ của họ sẽ có cơ hội cho quả. Thực vậy, một dáng vẻ bề ngoài khả ái là một tài sản to lớn. Cô thiếu nữ nghèo Sama Devi kể trên trở thành một thị nữ của một vị vua cũng nhờ sanh y thuận lợi của cô ta, hoặc bà Simpson đã chiếm được trái tim vua Edward đệ tám nhờ nhan sắc của mình. Nói gì đến con người, một số chúng sinh trong Gati Vipatti, khuyết điểm sanh thú, như những con thú kia còn nhận được sự bảo vệ, thực phẩm và chuồng trại đàng hoàng nếu chúng xinh đẹp. Chúng ta thấy những con chim xinh đẹp, những con chó dễ thương hay những con cá màu sắc sặc sỡ được những người giàu có nuôi giữ như những con vật cưng trong nhà. Như vậy có diện mạo xinh đẹp và những nét khả ái, tức có Upati Sampatti rất là quan trọng và lợi ích. Khuyết điểm sanh y Upati Vipatti. Những con vật xấu xí, những con thú tật nguyền, v.v. phải chịu cả khuyết điểm sanh thú lẫn khuyết điểm sanh y, không có cơ hội cho những thiện nghiệp quá khứ của chúng trổ quả. Trong những điều kiện như vậy, con người dù sinh ra trong sanh thú thuận lợi, nhưng nếu xấu xí hoặc dị dạng cũng không thể thọ hưởng trọn vẹn những quả báo của thiện nghiệp. Ngay cả những người thuộc tầng lớp thượng lưu cũng vậy, nếu như họ xấu xí, cũng khó chiếm được tình cảm của người khác. Chẳng hạn công chúa Ba Pha Wati rất xinh đẹp, đã từ chối nhìn mặt hoặc nói chuyện với Đức Vua Kusa, tiền thân của Đức Phật, kiếp đó rất xấu xí, sanh y khuyết điểm còn lót đường cho nghiệp xấu trổ quả. Vua Kusa xấu xí, phải làm việc như một anh đầu bếp, một người thợ đồ gốm và một người đang chiếu để mong chiếm được lòng thương cảm và tình yêu của nàng công chúa xinh đẹp. Nếu một cặp vợ chồng mà người vợ hoặc chồng xấu xí, họ sẽ chẳng khác gì người đầy tớ, chứ không phải chồng hay vợ gì. Đấy là những bất lợi của khuyết điểm sanh y. Lợi điểm thời kỳ Kala Sampatti, triều đại của các nhà cai trị có uy đức và sáng suốt, được gọi là Kala Sampatti, lợi điểm thời kỳ, dưới sự lãnh đạo của những bậc minh quân, biết lo lắng cho sự an sinh của người dân, thúc đẩy cho sự thịnh vượng, sức khỏe và giáo dục của họ. Những quả của thiền nghiệp chắc chắn sẽ có cơ hội để trổ sanh, vì thế người dân hưởng được một đời sống an lành, bình yên và không phải lo lắng sợ hãi. Thời kỳ như vậy được xem là thời kỳ thuận lợi, trong đó những ác nghiệp quá khứ đúng ra có thể đưa đến nghèo nàn và đói kém, cũng sẽ không thể tạo ra quả tức thời được. Mọi hình thức của bất thiện Akusala không có cơ hội hoạt động trong thời kỳ của Kala Sampatti này. Khuyết điểm thời kỳ Kala Vipatti, sự cai trị của các nhà lãnh đạo độc ác, bất tài được gọi là khuyết điểm thời kỳ. Những thời kỳ chiến tranh và bạo loạn khắp nơi cũng là khuyết điểm thời kỳ. Vào những thời kỳ đen tối như vậy, bất thiện nghiệp sẽ có cơ hội để trổ quả xấu. Vì thế người dân phải chịu cảnh nghèo đói lầm than, ngay cả những người có đầy đủ thiện nghiệp cũng không thể thọ hưởng những quả lành của họ. Trong những thời kỳ xấu xa này, có người sống trong tai ương, người bệnh phải chết vì thiếu thuốc men, đó là những điều tai ác của khuyết điểm thời kỳ. Lợi điểm sở hành Pāyoga Sampatti. Pāyoga Sampatti, lợi điểm sở hành là kết quả phối hợp của chú niệm Sati, tinh tấn Viriya và trí Jnana. Ở đây trí có nghĩa là tri kiến vô hại cũng như thiền tầm, Vitakka vậy. Sự thận trọng, nỗ lực, tỉnh táo, tuệ giác, trí tuệ và chú niệm đều có nghĩa là lợi điểm sở hành. Trong các cõi chư thiên và phạm thiên, lợi điểm sở hành không mấy quan trọng, nhưng trong cõi nhân loại này, nó được xem là quan trọng bậc nhất. Con người không có những bất thiện nghiệp cực trọng đến độ phải đem lại hậu quả tức thời, sức mạnh của nghiệp quá khứ còn tùy thuộc vào có hay không có lợi điểm sở hành này để cho ra những quả báo dựa trên mức độ của nó. Nói tóm lại, hạnh phúc của chúng ta không chỉ cậy vào thiện nghiệp quá khứ mà cũng còn tùy thuộc vào những nỗ lực chúng ta vận dụng trong kiếp hiện tại. Lợi điểm sở hành sẽ hướng những thiện nghiệp quá khứ của chúng ta chạy theo đúng hướng. Tất nhiên một số thiện nghiệp chúng ta đã làm trong quá khứ sẽ tạo ra những quả lành trong hiện tại, chẳng hạn như trúng số độc đắc hoặc đào được một hũ vàng. Nhưng những sự kiện như vậy rất là hiếm hoi. Trong công việc thương mại, quả của thiện nghiệp quá khứ chỉ giải thích 1/4 sự thành công đã đạt được, 3/4 còn lại là do lợi điểm sở hành trong đời này. Lợi điểm sở hành có thể ngăn được bất thiện nghiệp. Akusala Kamma, bất thiện nghiệp có thể chia thành 2 cấp độ, 1. Nghiệp mãnh liệt hay trọng nghiệp, 2. Nghiệp yếu hay khinh tiểu nghiệp. Lợi điểm sở hành Pāyoga Sampatti không thể ngăn được những quả xấu của bất thiện nghiệp thuộc loại thứ nhất. Nó chỉ có thể làm giảm nhẹ tai họa đến một mức độ nào đó. Chẳng hạn Đức Vua A Xà Thế đã giết cha mình. Do tội ác tày trời này, ông chắc chắn phải chịu khổ trong địa ngục A Tỳ. Lợi điểm sở hành của ông dù mạnh mẽ cũng không thể cứu được ông. Tuy nhiên, do sự ăn năn và lòng quy kính của ông đối với Đức Phật, ông chỉ tái sinh vào địa ngục đột khởi. một địa ngục nhỏ hơn A Tỳ địa ngục và phải thọ khổ ít hơn so với món nợ của ông. Như vậy, ngay cả nghiệp bất thiện cực trọng cũng có thể được giảm khinh nhờ lợi điểm sở hành đầy đủ. Do đó, nếu những ác nghiệp của bạn không quá xấu như ác nghiệp của vua A Xà Thế, bạn có thể làm giảm nhẹ hay ngăn cản được quả xấu của chúng. Nếu bạn đã tạo những ác nghiệp như mắng chửi thầy tổ, tỏ lòng bất kính đối với cha mẹ và các bậc lớn tuổi, vu cáo các bậc giới đức, bạn có thể ngăn những hậu quả xấu ác không cho xảy đến nhờ thực hành chánh niệm và thực lòng ăn năn hối lỗi. Bạn cũng có thể triệt tiêu những hậu quả xấu ác đó bằng cách phụ phục sám hối trước họ, hoặc nếu họ đã chết thì cũng làm như vậy trước mộ của họ. Nói chung, lợi điểm sở hành ba yoga sambatti sẽ ngăn được ác quả sắp xảy đến. Lợi điểm sở hành đem lại sự thành đạt. Những người không có đức tin nơi tam bảo cũng đã tích tạo được những phước báo, vì chắc chắn trong những kiếp quá khứ họ đã làm được những việc thiện. Tài năng của họ, sự chịu khó và chuyên cần của họ thật rất đáng khen ngợi. Ngoài hạnh phúc cá nhân, họ còn vận dụng những nỗ lực lớn để bảo vệ xứ sở của họ bằng những phương tiện khoa học kỹ thuật cao. Không ai có thể phủ nhận rằng những nỗ lực này đã đem lại sự phồn vinh và sự phát triển xã hội. Mặc dù có số Phật tử chỉ trích những cố gắng của họ là bất thiện, chúng ta thấy có những người nước ngoài đến đất nước chúng ta để tìm kiếm sự giàu sang và thịnh vượng. Họ rất thận trọng, chịu khó, thông minh và tài giỏi. Tài năng của họ vượt xa chúng ta rất nhiều. Với khả năng nhìn xa thấy trước, họ chọn những địa điểm thích hợp để kinh doanh vì họ có kinh nghiệm và kiến thức rộng rãi. Với sở hành thuận lợi như vậy, thiện nghiệp quá khứ của họ có cơ hội tốt để cho quả. Vì thế họ trở nên giàu có rất nhanh và tự nhiên. Nếu người Phật tử chúng ta, những công dân của đất nước Miến Điện này cũng chuyên cần và nỗ lực, chắc chắn cũng sẽ đạt được những thành công và tiến bộ như họ. Mọi người chúng ta nên tìm kiếm kiến thức và học hỏi kinh nghiệm, kết hợp với sở hành thuận lợi cho sự phát triển của đất nước chúng ta. Sức khỏe có được nhờ sở hành thuận lợi. Con người sinh ra trong cuộc đời này có được thiện nghiệp thì sức khỏe tốt, còn nhiều bất thiện nghiệp thì sức khỏe kém. Tuân thủ theo những khuôn phép về sức khỏe, giữ vệ sinh cá nhân, ngủ nghỉ đầy đủ, chăm sóc y tế tốt, v.v. chung quy là sở hành thuận lợi, đưa đến sức khỏe tốt. Với những người có lợi điểm sở hành như vậy, thiện nghiệp quá khứ của họ chẳng những có tác dụng mà còn làm tăng thêm sức khỏe cho họ nữa. Vì vậy, lợi điểm sở hành là yếu tố chính giúp cho thiện nghiệp trổ quả lành. Ngoài ra, nhờ lợi điểm sở hành mà người ta còn có thể thu thập tri kiến, có được vợ hay chồng xứng đáng, thân cận các bậc thầy tài đức và bạn lành, được giàu sang và có địa vị xã hội. Lợi điểm sở hành cũng hỗ trợ cho việc hoàn thành các pháp ba la mật, lót đường đi đến Niết Bàn. Trong các thành tố của lợi điểm sở hành, trước nhất phải kể đến tri kiến hay kiến thức, thứ hai là chánh niệm, và thứ ba là chuyên cần trong tất cả những việc chúng ta làm. Khuyết điểm sở hành ba yoga vipatti: lơ đãng, lười biếng, thiếu kiến thức hay quên, ghen ghét, đố kỵ, nóng tính, huân hoang tự đắc, v.v. tự trung là khuyết điểm sở hành. Những khuyết điểm ấy ngăn cản sự thành công và thịnh vượng của chúng ta. Trong dòng tương tục của các chúng sinh, những bất thiện nghiệp nghiêm trọng đủ để cho quả thì đã cho quả rồi, mặc dù không phải ai cũng có những thiện, những nghiệp nghiêm trọng ấy. Tuy nhiên, những ác nghiệp nhỏ hơn lúc nào cũng có mặt trong mọi người và đang chờ trổ quả khi có ba yoga vipatti, khuyết điểm sở hành xảy ra. Chẳng hạn con cháu, các gia đình hiền lương, sống tốt đẹp nhờ có giáo dục, biết nuôi màng chân chánh, giữ ngũ giới, Những hành nghiệp thiện này sẽ ngăn những ác nghiệp quá khứ không cho trổ quả. Ngược lại, nếu con cháu họ lười biếng, hành theo tà mạn và phá giới là chúng đang phát triển khuyết điểm sở hành. Điều này dĩ nhiên cũng đang mời những ác nghiệp quá khứ đến để cho quả. Tóm lại, ngoài những cực thiện nghiệp và cực ác nghiệp ra, các thường nghiệp khác bất luận là gì, tùy thuộc vào lợi điểm sở hành và khuyết điểm sở hành này mà có thể hoặc không thể trổ quả. Đối với những người biết trau dồi lợi điểm sở hành, chỉ có thiện nghiệp thường xuyên xảy ra, còn bất thiện nghiệp sẽ không có cơ hội cho quả. Ngược lại, đối với những người có nhiều khuyết điểm sở hành, quả của thiện nghiệp không có chỗ đứng, chỉ có quả của bất thiện nghiệp thịnh hành mà thôi. Những người mà cuộc sống của họ bị bất thiện nghiệp làm hư hoại do khuyết điểm sở hành thắng thế không phải là hiếm. Chúng ta có thể thấy họ ở khắp mọi nơi. Chúng ta có thể cải đổi được không? Trong số 4 khuyết điểm kể trên, một số chúng ta có thể sửa chữa được, số khác thì không. Về nơi chốn thọ sanh, ta không làm gì được để thay đổi. Điều này có nghĩa khuyết điểm sanh thú không thể sửa đổi được, song một số điều kiện khiếm khuyết của chúng ta có thể cải thiện hoặc sửa chữa. Chẳng hạn, nếu bạn sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, bạn có thể chuyển đến một nơi thuận lợi hơn. Chúng ta thấy rất nhiều người nước ngoài đến nước ta tìm cơ hội làm giàu. Những người ở vùng Thượng Miến cũng có khuynh hướng tìm về phương Nam, đến vùng Hà Miến với cùng mục đích trên. Các học giả học thức giờ thì tìm đến những vùng có nền giáo dục tốt hơn. Tất nhiên bạn cũng cần có vài khả năng cơ bản nào đó như thông minh, cần cù mới mong thành công ở những nơi khác. Không có những khả năng cơ bản này, có đi đâu cũng vô ích mà thôi. Trường hợp của lợi điểm sanh y và khuyết điểm sanh y cũng thế, vẻ bề ngoài của thân thể hay diện mạo bẩm sinh thì không thể nào thay đổi được, nhưng bạn có thể cải thiện dáng vẻ bề ngoài bằng cách ăn mặc y phục cho phù hợp. Về điểm này, khi sử dụng những loại y phục thời trang, cần lưu ý sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn, đừng để trở thành lố bịch. Các bà mẹ bằng nhiều cách có thể cải thiện cấu trúc xương của em bé và sửa những dị tật nhỏ của chúng, ngay cả một số nét xấu xí trên khuôn mặt hoặc mất cân đối ở chân tay cũng có thể được cải thiện bằng cách chăm sóc khéo léo và các phương tiện thích hợp. Sức khỏe của em bé có thể được duy trì tốt nhờ dinh dưỡng đúng cách. Sự ngu dốt và bất cẩn của bà mẹ có thể gây ra những dị tật nhỏ cũng như tình trạng sức khỏe xấu cho trẻ sơ sinh. Tóm lại, thiếu lợi điểm sở hành là đã dọn chỗ cho bất thiện nghiệp đến cho quả. Lợi điểm sở hành bao gồm tri kiến, trí thông minh và tinh tấn chính đáng. Sự kết hợp của 3 yếu tố này có thể sửa chữa được một số khuyết tật. Đối với khuyết điểm thời kỳ, người ta cũng không thể làm được gì nhiều để thay đổi những điều kiện hiện tại. Chỉ các nhà cai trị mới có khả năng làm điều đó. Tuy nhiên, ngoại trừ thời kỳ loạn lạc toàn cầu, còn thì con người vẫn có thể chuyển đến những xứ sở khác, nơi có các bậc lãnh đạo tài đức hơn. Các nhà lãnh đạo địa phương như những vị đứng đầu một ngôi làng, một cộng đồng và các vị trụ trì, chùa chiền, tu viện, trong chừng mực nào đó có thể cải thiện những điều kiện trong khu vực của họ. Đến đây, hẳn bạn đã hiểu rõ 3 điều kiện khiếm khuyết của sanh thú, Gati, sanh y, Upati và thời kỳ Kala có thể cải thiện và sửa chữa được ở một mức độ nào đó rồi. Dễ sửa đổi nhất là sở hành, Vayoga. Nếu bạn chay lười, bạn có thể tự cải đổi mình cho được chuyên cần hơn. Nếu bạn hay quên, hãy cố gắng khép mình vào nếp sống chánh niệm. Nếu bạn nóng tính, bạn có thể hành pháp nhẫn nại để trở thành người trầm tĩnh. Nếu bạn kiêu căng tự phụ, bạn có thể tự cảnh tỉnh mình không nên làm thế. Nếu bạn thiếu kiến thức, bạn có thể tìm học nơi các bậc trí tuệ. Trong một thời gian ngắn, chắc chắn bạn sẽ tích lũy được một số vốn kiến thức và trí tuệ. Những ai luôn cố gắng cải đổi bản thân, sửa chữa những lỗi lầm và khuyết điểm, sẽ đạt được lợi ích không chỉ trong đời hiện tại, mà còn cả trong vô lượng kiếp tương lai, tức ngày nào còn trong vòng luân hồi này. Không phải luôn luôn do nghiệp. Thế giới này có bốn tôn giáo lớn: Ấn giáo, Phật giáo, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo. Ấn giáo và Phật giáo tin nơi nghiệp và quả của nghiệp. Thiên Chúa giáo và Hồi giáo tin vào đấng sáng tạo của vũ trụ. Ở đây tôi sẽ không bàn chi tiết đến tạo hóa kiến đó, vì bất kỳ ai đọc cuốn sách này sẽ dễ dàng nhận ra niềm tin ấy là sai lầm rồi. Tuy nhiên, những ai tin rằng chỉ duy nhất nghiệp quá khứ và quả của nó quyết định số phận của một chúng sinh, thì cũng kể như đang chấp nhận tà kiến, gọi là tiền định kiến. Sở dĩ gọi đây là tà kiến vì nó công bố rằng mọi quả tốt hoặc xấu mà các hữu tình cảm thọ trong đời này chỉ là kết quả của những thiện nghiệp hoặc ác nghiệp họ đã làm trong những kiếp quá khứ mà thôi. Do đó, những người Phật tử tin rằng chỉ một mình nghiệp quá khứ quyết định cuộc sống hiện tại là đã phạm vào tiền định kiến. Hãy ghi nhớ bốn lợi điểm và bốn khuyết điểm này. Bạn có thể khẳng định rằng những quả của thiện nghiệp và ác nghiệp lúc nào cũng đang đuổi theo bạn. Những quả của ác nghiệp chỉ có thể trổ sanh khi những điều kiện khuyết điểm thịnh hành, và quả của thiện nghiệp cũng chỉ đến khi những điều kiện thuận lợi bao quanh. Đây là niềm tin đúng đắn hay chánh kiến. Cho dù bạn đã tạo những nghiệp xấu trong quá khứ, song nếu bạn chuyên cần tu tập các lợi điểm sở hành, ở đây là tri kiến, chánh niệm và tinh tấn, ác nghiệp ấy sẽ không cho quả được. Nếu như trong đời này bạn nỗ lực hoàn thiện các pháp ba la mật như bố thí, trì giới, vân vân, bạn sẽ tái sinh vào một cảnh giới cao hơn. Nếu bạn cứ tiếp tục trau dồi lợi điểm sở hành trong mỗi kiếp sống, bạn sẽ mãi mãi hưởng được sanh thú thuận lợi, và bất thiện nghiệp của bạn sẽ không bao giờ có được cơ hội để làm hại bạn cho đến khi bạn chứng đắc niết bàn. Vì thế, không cần phải lo lắng đến những nghiệp quá khứ. Cái mà bạn vốn không thể thấy hay nhớ lại được, hãy cố gắng thành đạt một cách chân chánh trong cuộc đời này, cải đổi bản thân và phát triển lợi điểm sở hành đến mức cao nhất để bạn có thể vút lên ngày càng cao hơn trong vòng luân hồi cho đến khi chứng đắc niết bàn.